Xin chào, các bạn đang nghe Only Normal Podcast. Nôm na tiếng Việt là bình thường một cách bất thường. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn hơn 10.000 thính giả của Only Normal trên khắp 46 quốc gia và vùng lãnh thổ đã luôn ủng hộ chúng tôi từ những episode đầu tiên. Dù nhìn vào con số thì rất nhỏ thôi, nhưng mà với chúng tôi thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Đặc biệt, rất là cảm kích khi mà nhận được các comment, tin nhắn động viên hay là những chia sẻ của các bạn muốn cộng tác cùng Only Normal, hoặc là những người vui thích với việc nghe tập podcast mới sau một tuần làm việc vất vả, hoặc thậm chí nghe Only Normal cùng với con cái họ. Điều đó thật là tuyệt vời, bởi vì nó cho thấy rằng ai cũng có thể tìm được một điều gì đó từ cái kênh này. Vậy nên chúng tôi đang suy nghĩ tới việc trong thời gian tới có lẽ sẽ nỗ lực hơn để xây dựng cộng đồng này, và bắt đầu bằng việc là chú ý tới việc mở rộng các kênh giao tiếp để có thể kết nối với các bạn. Cá nhân tôi thì không dùng nhiều social media, nhưng mà bạn Trang thì vừa mới nhắc tôi là Only Normal ngoài website chính thức thì cũng đã có đủ Facebook, Instagram và YouTube channel. Ngoài ra thì nếu mà vào website only-podcast.com, các bạn cũng có thể subscribe vào email list của chúng tôi ở phần Join Oddly Enough Community. Khi tham gia vào cộng đồng Oddly Enough thì các bạn sẽ nhận được email về episode mới, show note, các nội dung mở rộng, cũng như các cái hoạt động trao đổi giao lưu mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện trong tương lai. Các bạn cũng có thể ủng hộ Oddly Normal bằng cách comment, subscribe trên Apple Podcast, Spotify hay là chia sẻ với bạn bè và người thân. Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý nhận xét của các bạn để có thể làm tốt hơn trong năm 2021 sắp tới. Quay lại với episode số 14, episode cuối cùng của năm 2020. Vậy là chúng ta lại đang cùng nhau đếm ngược những ngày cuối cùng của năm Covid đầy biến cố. Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến sự kiện giật gân, mong là cuối cùng, trong năm 2020 này. Đó là bầu cử Tổng thống Mỹ. Phải nói thực, cá nhân tôi thấy vô cùng bất ngờ khi thấy không khí xem bầu cử ở Việt Nam lại náo nhiệt như vậy. Khi mà Facebook thì đầy tràn những status giải thích luật bầu bán và bản đồ xanh đỏ nhấp nháy. Còn bạn bè thì thậm chí bỏ cả buổi sáng làm việc, cả công ty ngồi cá cược xem Trump hay là Biden sẽ thắng. Thật là kỳ lạ, tại sao cách nhau cả nửa vòng trái đất, văn hóa, lý tưởng, giá trị quan khác nhau, vậy mà ngài Tổng thống Donald, ngoài các cử tri gốc Việt tại Mỹ, lại còn có nhiều cử tri tinh thần chính tại giải đất hình chữ S của chúng ta như vậy. Trong lúc tìm kiếm manh mối cho câu hỏi này, tôi đọc được trong cuốn Politics, Aristotle đã nói thế này: con người về bản chất là những sinh vật chính trị. Bởi tạo hóa vốn chẳng bao giờ làm gì mà không có mục đích, đã tạo ra con người sở hữu hai thứ: ngôn ngữ và lý trí. Phải rồi, những âm thanh phát ra từ sinh vật có thể giúp động vật biểu thị đau đớn và khoái cảm cho nhau, nhưng ngôn ngữ của con người thì không dừng lại ở đó. Nó đã được thiết kế để thể hiện nhận thức của ta về lợi và hại, đúng và sai, tốt và xấu. Chính vì cái nhận thức lý trí và khả năng truyền đạt nhận thức đó mà con người có thể thuyết phục, có thể xây dựng liên minh, hợp tác với nhau để tạo nên một gia đình, một thành phố hay một quốc gia. Vậy, có lẽ Aristotle cũng sẽ nói việc tham gia vào các hoạt động chính trị hay cái tình cảm hồ hởi nhiệt thành mà người Việt Nam ta có khi theo dõi, bàn luận về những cuộc đấu khẩu gắt gao giữa các chính trị gia phương Tây, nó cũng tự nhiên như ăn cơm uống nước thôi. Nếu tin theo Aristotle, chúng ta lại tự hỏi mình đã sử dụng ngôn ngữ và lý trí trong đời sống chính trị như thế nào. Ở episode đầu tiên của Only Normal, khi biểu tượng bị tấn công, chúng tôi đã thảo luận một chút về ngôn ngữ. Thế nên trong episode hôm nay, tôi nghĩ chúng ta có thể nói về lý trí. Vừa hay ở tập trước với bạn Xuân Hùng, chúng tôi đã nhắc đến việc lý trí, khả năng nhận thức tư duy là tiền đề để xây dựng nhà nước pháp quyền. Vậy thì hôm nay cùng với anh Quy Tiên, tôi muốn tìm hiểu xem các thể chế chính trị hiện đại được tổ chức như thế nào, các sinh vật chính trị phải đối mặt với những vấn đề gì và đưa ra quyết định ra sao. Anh Tiến ơi, em đọc cương lĩnh xây dựng đất nước của đảng ta ấy, thì thấy cái mục tiêu đầu tiên được ghi là hướng tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thế thì dân chủ là như thế nào ạ?
Thực ra thì dân chủ là một khái niệm tương đối trực quan, đúng không? Dân chủ thì đơn giản là người dân làm chủ, nghĩa là họ sẽ được lựa chọn lãnh đạo thông qua bầu cử. Để hiểu đầy đủ hơn cái ý nghĩa của dân chủ thì chúng ta có thể đặt nó ở trong tương quan so sánh với một thể chế đã cạnh tranh trực tiếp với dân chủ trong hàng ngàn năm, đó là thể chế quân chủ. Trong thể chế dân chủ thì người lãnh đạo có quyền điều hành, quản lý là bởi cộng đồng đã ủy thác cho người đó thông qua việc bầu cử. Còn trong chế độ quân chủ thì nhà vua có quyền điều hành không phải bởi vì ông ấy được người dân trong cộng đồng ủy quyền, mà đó là do cái ủy quyền từ thường là do ông trời hay là một cái đức chí tôn của tôn giáo như là Chúa Jesus hay là Thánh Allah cử xuống ủy quyền để thay mặt cai trị con dân. Như chúng ta đã biết thì trong hầu hết lịch sử loài người thì quân chủ là thể chế chiếm ưu thế trong hàng ngàn năm. Dân chủ chỉ trở thành một cái thể chế phổ biến trong khoảng 200-300 năm trở lại đây. Và rất là nhiều nước từng có thể chế dân chủ từ thời cổ đại như là Hy Lạp hay là La Mã. Họ đã chuyển từ dân chủ sang quân chủ trong một thời gian rất là dài rồi mới quay về dân chủ trong thời hiện đại.
À, nếu mà so sánh như vậy thì cái câu hỏi cơ bản để nhận dạng một thể chế chính trị nó sẽ là ai là người cai trị, đúng không? Nếu mà một xã hội mà không có ai cai trị và kiểu này thì thường sẽ khá là loạn, thì sẽ được gọi là anarchy. Nếu một cái xã hội mà được cai trị bởi một người thì được gọi là autocracy. Và autocracy nó có thể là một vua cai trị, thể chế monarchy, quân chủ, hoặc là một lãnh đạo độc tài cai trị như là Hitler chẳng hạn, thì cái thể chế độc tài đấy sẽ gọi là dictatorship. Tiếp theo, nếu mà một xã hội được cai trị bởi một số ít người thì sẽ gọi là oligarchy, giống như là ở trong phim Hunger Games chúng ta xem vậy. Xã hội mà cai trị bởi cái số ít này ấy, thì nó cũng sẽ vẫn là thể chế tập quyền. Và nếu quyền lực nằm trong tay giới quý tộc elite, những người có địa vị xã hội cao thì sẽ gọi là aristocracy. Nếu mà nằm trong tay giới tài phiệt giàu có thì sẽ gọi là plutocracy. Và nằm trong tay các cái tướng tá quân đội thì có thể gọi là military junta. Và ví dụ điển hình là cái chế độ độc tài quân sự kéo dài suốt 50 năm ở Myanmar. Cuối cùng, nếu xã hội được cai trị bởi rất nhiều người, mọi người đều được tham gia thì sẽ gọi là democracy, tức là thể chế dân chủ. Vậy thì có lẽ rất là trực quan thôi, mọi người đều có thể hiểu được là tại sao không chỉ chúng ta mà nhân dân thế giới phần lớn đều thích thể chế dân chủ. Dân chủ thì có gì tốt hơn mấy cái thể chế khác? Đấy là ở góc độ cá nhân ấy, thì nó cho phép ta được tự do hơn, được quyết định cái cuộc đời của mình mà không lo bị chém đầu, hoặc là được phát biểu ý kiến dù cái ý kiến đó có thể khác với những cái người khác. Tóm lại là có các quyền con người như là ta đã nhắc đến ở episode số 13. Thế còn ở góc độ cộng đồng ấy, thì nó sẽ cho phép cái sự thay đổi trong xã hội mà không cần dùng đến bạo lực. Và tại sao phải thay đổi? Đấy là vì xã hội nó không ngừng vận động. Ngày hôm nay nó sẽ khác ngày hôm qua. Ngày mai chúng ta sẽ muốn những cái thứ mà ngày xưa ông bà chúng ta chưa chắc đã thích. Thì tưởng tượng trong quá khứ nếu mà muốn lật đổ một ông bạo chúa hoặc là một ông vua bất tài ấy, thì người ta sẽ phải phất cờ khởi nghĩa này, phất xong thì phải đánh nhau này, phải đổ máu, gây ra rất là nhiều thiệt hại. Còn ngày nay trong xã hội dân chủ, nếu mà người ta muốn đổi cái người cầm quyền thì người ta chỉ cần đi bầu thôi. Có nghĩa là thay vì ném đá vỡ đầu nhau thì giờ chỉ phải ném giấy thôi. Và cái sự thay đổi, chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, dễ dàng, nhanh chóng này ấy, nó cho phép một cái điều rất là quan trọng. Đấy là cái sự thương lượng giữa các nhóm khác nhau ở trong xã hội. Khi những con người hoặc là những nhóm người thuộc các cái tôn giáo khác nhau, các cái giai cấp khác nhau, lý tưởng và giá trị quan cũng khác nhau nữa, mà họ cùng chung sống thì kiểu gì cũng nảy sinh ra bất hòa. Vì thế chúng ta sẽ cần có, thứ nhất là cái sự bình đẳng, thứ hai là một cái cơ chế để đưa ra quyết định chung, và thứ ba là cái cơ chế để tạo ra sự thay đổi, để mà các cái nhóm này có thể liên tục thương lượng và tái thương lượng với nhau, nhưng vẫn giữ cho xã hội có thể ổn định và hòa bình. Thế thì nói đến dân chủ ấy, nó cũng có hai loại là direct democracy, dân chủ trực tiếp, và representative democracy, có nghĩa là dân chủ gián tiếp hay là dân chủ đại diện. Thế thì hai loại này nó khác nhau như thế nào?
Nghe cái tên gọi thì nó đã thể hiện rất là rõ cái sự khác nhau rồi. Một cái là trực tiếp, có nghĩa là khi mà đưa ra một quyết định thì người dân sẽ bỏ phiếu và có cái tiếng nói cuối cùng về cái quyết định đó. Còn dân chủ đại diện có nghĩa là người dân sẽ bầu ra các đại diện của mình và đại diện đó sẽ tiến hành bầu chọn để đưa ra quyết định. Vậy thì tại sao lại có sự tồn tại của cái hai cái thể chế song song này? Giả sử chúng ta có một nhóm 3 người, ví dụ là 3 thành viên trong một gia đình chẳng hạn, thì mọi quyết định có thể đưa ra rất là dễ dàng dựa trên sự đồng thuận và hỏi ý kiến của cả 3 người, đúng không? Hôm nay ăn gì, hôm nay đi đâu. Tuy nhiên mà khi chúng ta có một nhóm đông hơn, ví dụ chúng ta có 30 người trong một lớp học chẳng hạn, chúng ta lấy ý kiến là 30 người này đi đâu, ăn gì, thì việc ấy nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Đến quy mô lớn hơn, ví dụ là 3 triệu người hay thậm chí là 300 triệu người, thì việc lấy ý kiến của tất cả mọi người càng ngày càng trở nên đắt đỏ và tốn kém hơn. Người ta ước tính là cái chi phí của cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ lên tới hơn 10 tỷ đô la. Rõ ràng là người ta không thể chi nhiều tiền đến như vậy để liên tục lấy ý kiến cho mọi quyết định ở trong quốc gia. Chỉ những quyết định quan trọng nhất như là bầu cử nguyên thủ hay là việc lấy ý kiến việc Anh rời khỏi EU chẳng hạn, thì người ta mới tiến hành bầu trực tiếp. Còn lại các quyết định hàng ngày ít quan trọng hơn thì người ta sẽ sử dụng cơ chế dân chủ đại diện. Khi đó thì mỗi nhóm công dân, mỗi nhóm cộng đồng ở trong xã hội thì sẽ chọn ra đại diện cho mình. Những người đại diện này sẽ được ủy quyền để đưa ra quyết định thay cho cả nhóm. Trong đời sống hàng ngày thì chúng ta có thể thấy là cơ chế lớp trưởng ở trong lớp học chẳng hạn. Đó là một cái hình thức sơ khai nhất của cơ chế dân chủ đại diện.
Thế thì ưu và nhược của dân chủ trực tiếp sẽ là gì?
Như đã chia sẻ ở trên thì dân chủ trực tiếp nó sẽ phản ánh được trực tiếp và đúng đắn nhất cái nguyện vọng của số đông cử tri. Tuy nhiên thì nó rất mất thời gian và tốn kém. Ở một khía cạnh khác người ta hay nhắc đến đó là liệu số đông cử tri có đủ thông tin và kiến thức để đưa ra quyết định hay không. Trong ví dụ cái nhóm bạn chọn phương án đi chơi chẳng hạn, đi dã ngoại hay đi xem phim, thì tất cả mọi người trong nhóm đều hiểu rõ cái lựa chọn của mình, dã ngoại thì tốt như thế nào và xem phim thì tốt như thế nào. Nhưng trong những cái trường hợp phức tạp hơn như là Brexit, nước Anh rời khỏi châu Âu chẳng hạn, Liên minh châu Âu chẳng hạn, thì đây là một vấn đề cực khó, liên quan đến rất là nhiều khía cạnh như là kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng. Liệu bao nhiêu phần trăm cử tri có thể phân tích và hiểu rõ những cái tác động khi mà họ đưa ra quyết định, hay là họ sẽ dựa trên cảm tính là chính? Điều này còn đặc biệt đúng trong thời cổ đại. Khi đó thì người ta không có những cái phương tiện thông tin truyền thông, không có cái tỷ lệ biết chữ, tỷ lệ hiểu biết như là người hiện đại ngày nay. Thử tưởng tượng thời đó khi mà phải bầu lãnh tụ nhưng là không có TV, báo đài, internet, thì gần như là người ta không thể biết được cái người lãnh tụ đấy là ai. Người lãnh tụ đó cũng không thể đi được tất cả mọi nơi để cho tất cả mọi người có quyền bầu cử để nghe trực tiếp người đó phát biểu. Không có TV, báo đài để làm cái việc đó. Thì những cái người cử tri đi bầu đó thì họ có đủ thông tin để lựa chọn hay không? Từ hoàn cảnh đó nảy sinh ra cái nhu cầu về người đại diện. Ok, có thể là bạn không đủ thông tin hay bạn không đủ kiến thức để đưa ra quyết định. Thì khi đó bạn có thể ủy thác cái quyền quyết định đó cho ví dụ như là một người trưởng lão ở trong làng. Đó là một người rất là minh mẫn, rất là từng trải và luôn luôn là lo cho dân làng. Và bạn tin tưởng cái người trưởng lão đó sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho người dân trong làng, trong đó có bạn và gia đình của mình. Thì đó là cái nguồn gốc sơ khai của quốc hội. Trong lịch sử của chúng ta thì có cái hội nghị rất là nổi tiếng, hội nghị Diên Hồng, là theo cái hình thức này.
Vâng, như vậy là dân chủ trực tiếp thì nó sẽ phản ánh trực tiếp cái ý kiến của cử tri, nhưng mà nó khó thực hiện trên thực tế, bởi vì đối với xã hội ấy, thì cái quy mô tổ chức quá lớn nó sẽ tốn rất là nhiều nguồn lực. Còn với cá nhân thì cái lượng thông tin quá lớn, một người khó mà tiêu hóa được hết để mà có thể đưa ra cái quyết định chính xác, đúng không? Bên cạnh đấy thì còn có rủi ro là số đông có thể bị thao túng bởi các cái công cụ tuyên truyền, propaganda, tin giả fake news hay là misinformation rất là nhiều hiện giờ. Hoặc là thậm chí có thể bị các cái nhà lãnh đạo demagogue mà có tầm ảnh hưởng lớn như là Napoleon hay là Hitler hô hào tẩy não khiến cho họ mù quáng tin theo chẳng hạn. Các cái phương thức để mà thao túng ngày nay để càng lúc càng tinh vi. Đặc biệt là khi mà ta có các cái thuật toán và các mạng xã hội liên tục tạo ra các cái bộ lọc để mà điều hướng thông tin, khiến cho một người thường sẽ chỉ nhìn thấy và nghe thấy những cái thứ mà anh ta thích nhìn, thích nghe mà thôi. Tư duy cởi mở đa chiều do đó nó trở nên khó hơn rất là nhiều và làm cho cái mô hình dân chủ trực tiếp cũng gặp phải nhiều vấn đề, như đã thể hiện trong cái sự kiện Anh thực hiện referendum và đa số người dân chọn Brexit để rời khỏi Liên minh châu Âu. Thì cái này nó có rất là nhiều hệ lụy phức tạp chẳng hạn. Thế còn dân chủ đại diện thì sao anh? Nó có nhược điểm gì?
Nhược điểm đầu tiên dễ thấy nhất thì chúng ta cũng đều thấy là việc đưa ra quyết định là một việc rất là khó khăn. Thậm chí với từng người thôi thì việc sớm nắng, chiều mưa, lúc thích ở nhà, lúc thích đi chơi, hoặc là luôn luôn lưỡng lự, không đưa ra được quyết định dứt khoát như là hội hôm nay ăn gì ở trên Facebook là một hiện tượng rất phổ biến, đúng không? Việc hiểu được nguyện vọng của hàng nghìn, hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người mình đang đại diện cho thì còn khó hơn gấp nhiều lần. Ngay cả khi người đại diện có thể hiểu được nguyện vọng của cử tri thì liệu họ có nên tuân theo cái nguyện vọng đó hay không? Có hai trường hợp có thể xảy ra. Hoặc là người đại diện hiểu nguyện vọng của cử tri nhưng biết rằng cái điều đó không tốt cho cộng đồng nói chung. Ví dụ như là một đám trẻ sẽ biểu quyết là bây giờ đi học hay đi chơi. Thì chúng ta có thể dự đoán khá chắc chắn rằng là thường trẻ con nó sẽ chọn đi chơi nhiều hơn. Nhưng mà khi đó thì người đại diện liệu có nên cho bọn trẻ đi chơi theo đúng ý nguyện của chúng nó hay không? Hay là đi học? Còn một cái trường hợp khác là người đại diện hiểu nguyện vọng của cử tri. Nhưng vì những cái lý do khác như là tham nhũng hay là lợi ích cá nhân hay là thiên kiến của cá nhân mà sẽ bỏ phiếu đi ngược với nguyện vọng của số đông. Thì đó là những cái nhược điểm lớn nhất của cơ chế dân chủ đại diện.
Như vậy là thể chế dân chủ đại diện, dù là cái thể chế phổ biến nhất trong các cái xã hội dân chủ hiện giờ, thì vẫn có thể gặp phải cái vấn đề là liệu người đại diện có thể hiểu được nguyện vọng của cử tri hay không và có muốn làm theo cái nguyện vọng đó hay là không. Vậy giả sử nếu mà chúng ta bầu được những cái người đại diện tốt muốn thực hiện cái nguyện vọng của cử tri đi, thì làm cách nào để mà xác định được nguyện vọng của hàng triệu người trong cùng một đất nước? Làm thế nào để mà xác định cái general will, cái ý chí tập thể của Rousseau mà trong episode trước bạn Xuân Hùng bạn ấy có nhắc đến? Hay là nói cách khác ấy, là làm thế nào có thể đưa ra được quyết định tập thể mà hợp lý, công bằng với mọi người trong xã hội?
Thì chúng ta cũng thấy là thường thì cái hình thức phổ biến nhất là người ta sẽ tiến hành bầu cử. Và kết quả bầu cử sẽ được quyết định bằng majority rule, tức là theo ý kiến của đa số người đi bầu.
Nhưng mà khi mà quyết định theo đa số ấy, thì có thể thấy là nếu mà chỉ có 2 lựa chọn thôi thì rất là dễ. Nhưng mà cứ có 3 lựa chọn trở lên ấy, thì sẽ gặp phải một cái vấn đề như thế này. Chẳng hạn bây giờ có 3 ứng viên, ông A, ông B, ông C đi. Em thì thích A nhất, rồi đến B, rồi đến C. Anh Tiến thì thích B nhất, rồi đến C, rồi đến A. Và anh Quang đi thì thích C nhất rồi đến A, và rồi cuối cùng mới là B. Nếu mà chỉ tính cái người mà mình thích nhất ấy, thì 3 anh em mình mỗi người chọn một ông, rõ ràng là chúng ta không thể thống nhất với nhau được. Còn nếu mà tính theo mức độ thích, thì khi mà ta tổng hợp ý kiến của 3 anh em mình lại, thì sẽ thấy là cùng một lúc sẽ có 2 người thích A hơn B, 2 người thích B hơn C, và lại 2 người thích C hơn A. Thế thì làm sao mà quyết định được bây giờ?
Đúng như vậy, thì trong cái trường hợp cụ thể mà Vân vừa nói thì dù mọi người đều có ý kiến rõ ràng là mình thích ai hơn ai, nhưng thực ra là không có cách nào để có thể tổng hợp được từ ý kiến cá nhân thành một cái ý chí tập thể thống nhất. Cái này gọi là Condorcet paradox, nghịch lý Condorcet, được đặt tên theo nhà toán học người Pháp thế kỷ 18 là Marquis de Condorcet. Ông ấy đã chứng minh rằng không thể đưa ra quyết định dựa vào cách so sánh từng cặp ứng viên rồi tổng hợp lại như vậy. Trên thực tế thì phải có một hệ thống luật bầu cử để so sánh tất cả các ứng viên với nhau cùng một lúc. Điều đặc biệt là có rất nhiều hệ thống luật bầu cử và mỗi loại sẽ cho ra một kết quả khác nhau. Có nghĩa là nếu một người hoặc một nhóm người có quyền quyết định luật bầu cử, thứ tự bầu, cách thức bầu thì rất có thể họ có sẽ định hình được kết quả theo ý muốn của họ.
Thế thì có những cách thức bầu cử nào?
Hình thức phổ biến nhất có lẽ là first past the post voting, người thắng giành hết. Trong thể thức này thì người giành được nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng.
Nghe thì có vẻ tất lẽ dị ngẫu đúng không anh? Tức là người đạt nhiều phiếu nhất thì chiến thắng là hợp lý, có đúng không?
Cũng không hẳn. Trong một số trường hợp thì nó sẽ khác. Chúng ta hãy xét một cái phản ví dụ như thế này. Giả sử mông thú trong một khu rừng chuẩn bị tiến hành bầu chọn số sơn lâm, tất nhiên cái này giả tưởng thôi. Có 3 ứng viên là hổ vằn, tinh dương và tê giác xám. 3 ứng viên này giành được tỷ lệ ủng hộ như sau: 40% cho hổ, 35% cho tê giác và 25% cho linh dương. Nếu lựa chọn theo hình thức người thắng giành hết thì rõ ràng là hổ sẽ là người chiến thắng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu chúng ta đi sâu hơn, xét kỹ hơn thì chúng ta thấy là hổ là loài ăn thịt, ủng hộ cái sự cạnh tranh, ủng hộ sự giết chóc ở trong rừng để đấu tranh, gọi là đấu tranh sinh tồn đấy. Trong khi tê giác và linh dương thì đều là loài ăn cỏ, sẽ ủng hộ chung sống hòa bình giữa các loài. Nếu mà xét theo khía cạnh này thì rõ ràng là đa số sinh vật trong rừng, tức là 35% cho tê giác và 25% cho linh dương, tổng cộng là 60% ủng hộ và mong muốn có một cuộc sống hòa bình. Nhưng mà kết quả thì cái ứng viên khát máu nhất thì lại được chọn. Hiệu ứng này được gọi là spoiler effect, tạm dịch là hiệu ứng chia phiếu. Hiệu ứng này xuất hiện khi mà có 2 hoặc là nhiều hơn những ứng viên có đặc điểm tương tự. Trong ví dụ giả tưởng vừa rồi thì chúng ta thấy là linh dương và tê giác có cùng một cái quan điểm tranh cử, khiến cho lượng phiếu của nhóm ăn cỏ bị chia rẽ, dẫn đến chiến thắng dành cho nhóm ăn thịt và hổ vằn. Trong thực tế thì các ứng viên như hổ vằn thậm chí sẽ tác động để khuyến khích thêm các ứng viên khác như là hươu, nai, thỏ tham gia tranh cử để chia phiếu nhiều hơn nữa, tạo ra nhiều cái lợi thế cho họ hơn nữa.
First the Post là luật bầu cử tổng thống Mỹ đúng không anh? Có phải là cái luật được ăn cả ngã về không này cùng với cái spoiler effect, cái hiệu ứng chia phiếu xảy ra khi có nhiều hơn hai ứng viên thì là một trong những cái yếu tố dẫn đến two party system, tức là hệ thống đảng chính trị gồm hai cái đảng chính. Ở Mỹ thì là đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và thường thì sẽ có hai ứng cử viên chính trong vòng cuối cùng của cuộc đua tranh cử tổng thống để mà dồn phiếu cho mỗi bên đúng không? Thế thì có thể thấy là cái luật này vô hình chung ấy, nó sẽ có hai cái điều mà không được hay lắm. Đấy là thứ nhất thì cái số ứng cử viên ở vòng cuối cùng nó sẽ bị giới hạn phần nào, tức là tập trung vào hai người thôi. Hai là cái người dân đi bầu họ cũng sẽ bỏ phiếu theo chiến thuật, tức là tactical voting ấy. Thay vì bỏ phiếu cho ứng cử viên xuất sắc nhất thì mọi người sẽ có cái xu hướng là bỏ phiếu cho ứng viên mà họ cho là có khả năng đánh bại cái ứng viên mà họ không thích nhất. Chẳng hạn như năm 2016 ấy, cuộc đua giữa Donald Trump và Hillary Clinton. Nếu mà Bernie Sanders đứng ra tranh cử như một bên thứ ba thì rất nhiều cử tri Mỹ sẽ phải chọn giữa Hillary và Bernie xem ai có khả năng đánh bại Trump. Và rất nhiều trường hợp dù họ thích Bernie Sanders hơn nhưng mà vẫn bầu cho Hillary bởi vì họ sợ cái spoiler effect này. Do đó mà majority rule hay là cái luật bầu cử theo đa số này ấy, nó có thể khiến cho một số những cái khía cạnh rất là quan trọng mà lại không được tính đến. Chẳng hạn như là cái bản chất của ứng cử viên hoặc là lập trường về bình đẳng thu nhập hay là về các cái vấn đề phúc lợi chẳng hạn. Như vậy thì liệu có cái cách nào để khắc phục cái này không?
Để hạn chế tình trạng trên thì người ta cũng nghĩ ra một hình thức khác gọi là two-round runoff, bầu cử hai vòng. Trong thể thức này thì ở vòng 1 người ta sẽ bầu bình thường thôi. Nhưng mà nếu có một ứng viên đạt quá bán số phiếu bầu thì ứng viên đó sẽ giành thắng lợi ngay lập tức. Tuy nhiên là nếu không có ứng viên nào đạt quá bán thì hai ứng viên đạt số phiếu cao nhất sẽ dắt tay nhau vào vòng sau. Tại vòng này thì những cử tri ủng hộ các ứng viên ở loại bị loại ở vòng 1 có thể suy nghĩ để lựa chọn lại. Quay lại cái ví dụ giả tưởng về khu rừng của chúng ta, các loài ăn cỏ sau cái ví dụ như là bây giờ bầu hai vòng, các loài ăn cỏ có thể họp lại sau vòng 1 để điều phiếu cho tê giác, qua đó đánh bại hổ vằn. Hình thức này được khoảng 50 quốc gia áp dụng để bầu chọn nguyên thủ.
Thế thì cái hình thức bầu hai vòng này nó đã hoàn hảo chưa?
Tất nhiên là chưa. Chúng ta quay lại cái ví dụ giả tưởng của khu rừng của chúng ta đi. Nếu có thêm hai ứng viên nữa xuất hiện, ứng viên Tinh Tinh đại diện cho nhóm cử tri thứ ba là các loại ăn tạp và thêm một ứng viên cho các loại ăn cỏ là hà mã. Khi đó thì chúng ta có 5 ứng viên được tỷ lệ ủng hộ như sau: hổ vằn được 30%, Tinh Tinh được 25%, tê giác được 20%, linh dương được 15% và hà mã được 10%. Theo thể thức hai vòng thì hổ vằn và Tinh Tinh là hai ứng viên được số phiếu cao nhất ở vòng 1 sẽ dắt tay nhau vào vòng 2. Và tất cả các ứng viên còn lại của nhóm ăn cỏ thì đều bị loại. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích thì nhóm ăn cỏ mới là nhóm có số lượng cử tri đông đảo nhất, chiếm tới 45% tổng số phiếu bầu, trong khi nhóm ăn thịt chỉ có 30% và nhóm ăn tạp chỉ có 25%.
Thế thì trên thực tế thì ở ngoài đời có cái trường hợp nào tương tự mà diễn ra như thế không anh?
Trên thực tế thì đã có những trường hợp như vậy diễn ra. Điển hình là cuộc tổng bầu cử tổng thống Pháp năm 2002. Trong cuộc bầu cử đó thì ở vòng 1 người ta có khoảng 14 hay 16 ứng viên tham dự gì đó, anh không nhớ số chính xác. Nhưng mà ba cái ứng viên đầu tiên ấy, họ có số phiếu khá là sát nhau. Đầu tiên là Jacques Chirac, ứng viên trung hữu, được 19,88% số phiếu bầu. Jean-Marie Le Pen là số 2, ứng viên cực hữu, được 16,86% số phiếu bầu. Và Lionel Jospin, ứng viên trung tả, 16,18% số phiếu bầu, xếp số 3. Ở đây chúng ta có một cái khái niệm là cánh tả và cánh hữu, tức là bên phải và bên trái. Đây là một cái khái niệm người ta hay dùng trong khoa học chính trị để chỉ những cái đảng phái có khuynh hướng chính sách khác nhau. Nó xuất hiện từ cái thời cách mạng Pháp, cách mạng Anh khoảng năm 1600-1700. Khi đó thì trong Quốc hội Pháp và Quốc hội Anh thì cái người có cùng quan điểm thì thường ngồi cùng một bên. Ví dụ như trong Quốc hội Pháp thì những người ngồi bên trái thì thường là phản đối chế độ quân chủ và ủng hộ cách mạng. trong khi những người ngồi bên phải thì ủng hộ chế độ quân chủ, ủng hộ nhà vua. Thì người ta dùng cánh tả và cánh hữu, bên phải và bên trái để chỉ các đảng phái khác nhau. Thì trong quay lại cái ví dụ của bầu cử tổng thống Pháp năm 2002 thì chúng ta thấy là hai ứng viên đạt số phiếu cao nhất thì là hai ứng viên của phe hữu, phe bên phải đó. Còn bên cánh tả, phía bên trái thì họ có quá nhiều ứng viên cho nên là ứng viên cao nhất thì cũng không đạt vào top 2. Nó khác với những cái cuộc bầu cử khác của Pháp thì thông thường sẽ có một ứng viên của cánh tả và một ứng viên cánh hữu được vào vòng 2. Thì ở đây là hai ứng viên cánh hữu đều vào vòng 2. Thì khi đó thì tất cả những cái cử tri mà ủng hộ phe tả thì buộc phải dồn phiếu cho ông Jacques Chirac, là người gọi là ít cực đoan hơn Jean-Marie Le Pen. Và cái kết quả là ở vòng 2 thì Jacques Chirac đã chiến thắng một cách tuyệt đối, giành đến hơn 80% số phiếu bầu. Thì cái vấn đề ở đây là như vậy là cử tri của phe tả đã không có người đại diện ở vòng 2. Nó làm cho cái cuộc bầu cử nó bị bóp méo đi.
Ok, như vậy thì bầu 2 vòng cũng không tránh được cái hiệu ứng chia phiếu này đúng không? Thế thì còn cách nào khác không anh?
Để tránh cho những cái nhược điểm của hình thức bầu 2 vòng thì người ta nghĩ ra một cái hình thức khác gọi là instant runoff, tức là bầu rất là nhiều vòng. Cái cách thức bầu cũng giống như bầu 2 vòng. Nhưng thay vì chỉ chọn hai ứng viên cao nhất vào vòng sau thì người ta sẽ loại đi ứng viên có ít phiếu nhất. Ở hình thức này thì hiển nhiên sẽ tránh được cái trường hợp như cuộc bầu cử tổng thống Pháp chúng ta vừa mới đề cập. Ví dụ như là có mười mấy ứng viên, có 15 ứng viên chẳng hạn. Thì ở vòng tiếp theo sẽ có một ứng viên bị loại, còn 14 ứng viên. Và cái cử tri ủng hộ cho ứng viên số 15 có thể tùy ý để lựa chọn lại cái ứng viên mà mình ưng ý nhất trong số 14 người còn lại. Tuy nhiên là nhược điểm của cái hình thức này thì như chúng ta thấy là nếu mà có quá nhiều ứng viên như vừa rồi, có mười mấy ứng viên chẳng hạn, ví dụ có 15 ứng viên chúng ta phải có 14 vòng mới có thể chọn ra được người chiến thắng, thì nó sẽ kéo rất là dài và cũng sẽ rất tốn kém. Do đó thì cái hình thức này thường là không được dùng cho bầu cử nguyên thủ quốc gia mà sẽ chỉ áp dụng ở trong các giải thưởng. Ví dụ nổi bật nhất là trong giải Oscar, người ta sẽ áp dụng hình thức này. Thì như chúng ta biết là mỗi cái giải Oscar thường sẽ có khoảng 5 hay 7 đề cử gì đó đúng không? Thì cái ban giám khảo của giải Oscar họ sẽ tiến hành bầu, ví dụ như có 7 đề cử thì họ sẽ bầu 6 vòng. Cứ mỗi vòng sẽ loại một cái đề cử đi cho đến khi chỉ còn một đề cử duy nhất thì đề cử đó sẽ được trao giải Oscar. Cái hình thức instant runoff này nó khả thi với cái loại hình trao giải này bởi vì là số thành viên ban giám khảo là một số nhỏ, có thể kéo dài số vòng ra và cái chi phí nó không quá dài.
Như vậy là ba hình thức vừa xong mà anh nói ấy, là first past the post được ăn cả ngã về không này, rồi thì two round systems là bầu cử hai vòng, hoặc là instant runoff là cái hình thức loại bỏ lần lượt, thì nó đều nằm trong cái category là majoritarian electoral systems, hay là hệ thống bầu cử quyết định theo đa số đúng không? Trên thực tế thì còn rất là nhiều các cái luật bầu cử khác nó cũng thuộc hệ thống bầu cử theo đa số này. Tuy nhiên bên cạnh đó ấy, thì còn một cái category lớn nữa, đấy là proportional electoral system, tạm dịch là đại diện tỷ lệ. Tức là trong một cái cuộc bầu cử thì phần trăm số phiếu bầu mà các nhóm ứng viên hay là các đảng giành được thì nó sẽ tương ứng với số ghế mà họ nhận được, chẳng hạn như số ghế trong quốc hội hay là trong hạ viện chẳng hạn. Thì cái hình thức đại diện tỷ lệ này như người ta nói là nó có một điểm tốt, đấy là đảm bảo các nhóm nhỏ cũng sẽ được đại diện và phần nào khắc phục được cái hiện tượng gerrymandering. Thì anh Tiến giải thích một chút về gerrymandering được không ạ?
Cơ bản thì ở Mỹ khi mà bầu hạ viện, người ta thường chia đất nước thành các electoral district, các khu vực bầu cử. Và ở Mỹ thì cái cơ chế của họ là một khu vực bầu cử chỉ có một ứng viên chiến thắng, tức là single member district. Và ứng viên đó thì thường là sẽ là ứng viên của Đảng Dân Chủ hoặc là Đảng Cộng Hòa, có hai đảng thôi. Dẫn đến việc cấu trúc dân số của electoral district, khu vực bầu cử sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến kết quả. Chẳng hạn là một khu vực có đa số là cử tri Đảng Cộng Hòa chẳng hạn, thì ứng viên Cộng Hòa sẽ dễ dàng giành chiến thắng và ngược lại. Mà ở Mỹ thì cứ 10 năm người ta lại phân chia các electoral district lại một lần, vì lý do là dân số tăng giảm, người dân di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, rồi tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử. Đây là một chuyện rất là bình thường. Nhưng mà một số chính trị gia thì họ lợi dụng cái việc phân chia lại khu vực để khiến cho cái lợi thế chính trị của mình ở cái khu vực đó nó được gia tăng. Cái việc này nó xuất phát từ năm 1812 khi mà thống đốc của bang Massachusetts là ông Elbridge Gerry, ông đã ký một cái dự luật phân chia khu vực Boston theo hướng có lợi cho đảng của ông ấy. Nó khiến cho cái bản đồ có hình dạng như là con kỳ nhông, tức là cái đường biên giới giữa các khu vực nó nhấp nhô chứ nó không bằng phẳng như là những cái bản đồ bình thường. và con khỉ nhông tiếng Anh là Salamander. Do đó người ta ghép cái tên Jerry của ông thống đốc và Mandel thành gerrymandering, nói về việc phân chia khu vực bầu cử một cách kỳ lạ như vậy.
Như vậy thì cái hình thức bầu cử theo đa số mà khu vực bầu cử, cái electoral district ấy, nó lại là single member district, tức là chỉ có một ghế và một người thắng, thì sẽ là được ăn cả ngã về không, dẫn đến người ta thực hiện những cái chiến thuật như là gerrymandering, đúng không? Thế còn ở trong cái trường hợp ngược lại, đấy là không phải single member district mà là multi-member district, có nghĩa là khu vực bầu cử mà cho phép nhiều hơn một người thắng, thì sao anh?
Nếu mà khu vực bầu cử cho phép nhiều hơn một người thắng, tức là multi-member district và proportional voting, thì khi đó thì cái khu vực đó sẽ có nhiều ghế, đúng không? Và luật bầu cử đại diện tỷ lệ proportional voting cho phép ứng viên của nhiều đảng khác nhau vẫn có thể giành được số ghế khác nhau ở trong cái khu vực đó, dựa trên cái số phiếu mà mỗi đảng họ giành được. Thì khi đó thì những cái nhóm thiểu số vẫn sẽ có đại diện của mình trong quốc hội, và cái số đại diện đó sẽ tương ứng với tỷ lệ của cái nhóm thiểu số đó.
Ừ, như vậy nếu mà ta sử dụng cái bỏ phiếu, cái luật bỏ phiếu theo kiểu đại diện tỷ lệ này, thì có thể là các cái nhóm thiểu số họ sẽ vẫn có được cái đại diện của mình trong quốc hội, và phần nào khắc phục được cái tình trạng được ăn cả ngã về không của cái luật bầu cử theo đa số, đúng không? Nói chung là về luật bầu cử thì em thấy là có rất là nhiều cái hay. Và đặc biệt có một cái điểm mà em thấy rất là bất thường trong cái việc đưa ra quyết định tập thể này. Đấy là khi mà ta nhìn vào một cái thể chế dân chủ ấy, nơi mà người dân thì đều có quyền đưa ra các cái ý kiến riêng để tham gia đóng góp vào một cái quyết định chung, thì người ta sẽ phải nghĩ đến chuyện là ok, bây giờ tôi sẽ chọn luật bầu cử như thế nào khi mà có một loạt những cái hệ thống luật khác nhau đưa ra cái kết quả khác nhau như vậy. Thì đầu tiên người ta sẽ phải xác định xem là đâu là những cái điều kiện tiên quyết mà họ muốn cái hệ thống luật bầu cử đó phải đảm bảo được. Thì nhà kinh tế học Kenneth Arrow đã đưa ra ba cái điểm cơ bản. Thứ nhất là unrestricted domain, có nghĩa là cái luật đó nó sẽ phải có tính phổ quát, nó làm việc được trong mọi trường hợp. Bất kể là các cá thể trong xã hội có ý kiến, ý thích ra sao, thì cuối cùng người ta vẫn phải có cách để xác định được cái kết quả hợp lý logic cuối cùng cho xã hội. Cái điểm thứ hai, đấy là đồng thuận, hay còn gọi là Pareto hoặc là consensus condition, có nghĩa là nếu tất cả mọi người nghĩ là A tốt hơn B, thì không bao giờ cái kết quả bầu mà nó lại cho ra là xã hội chọn B thay vì A. Và cái điểm thứ ba là cái tính độc lập, có nghĩa là thái độ của xã hội đối với hai ứng cử viên, chẳng hạn như Hillary Clinton và Bernie Sanders chẳng hạn, thì chỉ nên phụ thuộc vào phẩm chất và chính sách của hai người này thôi, so sánh hai người này với nhau thôi, chứ không nên bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của ứng viên thứ ba là Donald Trump chẳng hạn. Nghe thì chúng ta thấy rất là hợp lý, đúng không? Hệ thống luật bầu cử nó cần có tính phổ quát, nó cần tạo ra được đồng thuận và có cái tính độc lập nhất định. Thế nhưng mô hình của Ken Arrow ấy, thì đã chứng minh được rằng thể chế duy nhất mà đảm bảo được ba cái yếu tố kia là một hệ thống độc tài và không đảm bảo được tự do. Cái chữ độc tài ở đây thì nó không chỉ mang cái ý nghĩa là thể chế độc tài với một nhà lãnh đạo tối cao như khi ta nhắc đến Đức Quốc xã của Hitler, mà ở đây độc tài được dùng với cái nghĩa rộng hơn một chút, có nghĩa là tồn tại một cá nhân mà ý kiến chủ quan của anh ta quyết định cái ý kiến cuối cùng của xã hội. Anh ta chọn A thì kết quả xã hội sẽ ra là A, anh ta chọn B thì xã hội sẽ ra là B, dù anh ta có nhận thức được về cái điều đó hay không, và anh ta có thể là bất cứ một cái cử tri nào. Khi đó ấy, thì ý kiến của những người còn lại trong xã hội nó không có ý nghĩa gì cả, có nghĩa là ngoài cái nhân vật độc tài này thì mọi người không hề có tự do trong việc đưa ra cái quyết định cuối cùng đấy. Tóm lại, nghịch cảnh này được gọi là Arrow Impossibility Theorem, là công trình đoạt giải Nobel của Ken Arrow và tạo ra cả một cái ngành nghiên cứu về Social Choice Theory. Thì Arrow Impossibility Theorem chỉ ra là ta sẽ phải lựa chọn hy sinh ít nhất một thứ, chứ không bao giờ đạt được toàn bộ bốn cái yếu tố. Đấy là không độc tài, tức là tự do, có tính phổ quát, có sự đồng thuận và có tính độc lập. Trong rất là nhiều trường hợp, nếu mà giữ cái tính đồng thuận và tính độc lập thì sẽ mất đi một chút, hoặc là tự do, hoặc là cái tính phổ quát then chốt cho sự ổn định và công bằng ở trong xã hội. Chẳng hạn trong trường hợp của nước Mỹ ấy, thì luật bầu cử nó có tính phổ quát, nó làm việc được trong mọi trường hợp. Nó cũng có tính logic để đạt được cái đồng thuận, để tránh xung đột đổ máu, nhưng mà nó không đảm bảo được cái tính độc lập theo định nghĩa của Canaro. Dân Mỹ sẽ vẫn bị stuck với cái The Lesser Evil Paradigm. Bên cạnh đấy thì việc bầu cử theo hình thức cử tri đoàn Electoral College nó cũng khiến cho người ta quan ngại là cái sự công bằng nó có được đảm bảo hay không, do là có những bang mà ý kiến của họ sẽ có ý nghĩa lớn hơn trong việc xác định kết quả bầu cử tổng thống. Anh có thể nói cho em kỹ hơn một chút về cái Electoral College này được không ạ?
Electoral College hay là đại cử tri đoàn là một hình thức bầu cử hết sức đặc thù của Mỹ. Mỹ là nước duy nhất có cái hình thức bầu cử như thế này để bầu tổng thống. Trên thế giới thì để bầu lãnh đạo đất nước thì hầu hết các quốc gia đều chọn bầu trực tiếp như là Pháp, hoặc là bầu gián tiếp thông qua quốc hội như là Anh. Mỹ là một nước một mình một kiểu.
Thế thì trường hợp bầu tổng thống gián tiếp qua cử tri đoàn của Mỹ cụ thể là luật bầu như thế nào, họ bầu như thế nào?
Khi người dân Mỹ đi bầu tổng thống thì thực chất là họ không bầu trực tiếp tổng thống, mà họ sẽ chọn đại cử tri của bang mình. Và những người đại cử tri này thì sẽ là những người trực tiếp bầu ra tổng thống Mỹ. Ví dụ như là cuộc bầu cử năm 2016 thì bà Hillary Clinton được nhiều hơn ông Trump khoảng 3 triệu phiếu. Nếu bầu trực tiếp thì ông Trump thua, nhưng kết quả là ông ấy thắng vượt trội. Như chúng ta đã thảo luận ở phần trên thì các luật chơi khác nhau nó sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Luật bầu cử của Mỹ rất là phức tạp và là quốc gia duy nhất bầu theo kiểu này. Trong cái cơ chế đại cử tri đoàn á, thì mỗi tiểu bang trong số 50 bang của Mỹ sẽ được phân phối một số lượng đại biểu, gọi là đại cử tri. Tổng số toàn bộ có 538 suất đại cử tri cho cả nước Mỹ. Những người này sẽ bầu ra tổng thống, chứ không phải là toàn dân. Mỗi kỳ bầu cử sẽ có nhiều ứng viên cùng đua tranh cho vị trí tổng thống. Và ai đạt được 270 trên 538, tức là quá bán trong số đại cử tri, sẽ trở thành người chiến thắng.
Thế thì 538 suất đại cử tri này được chia về các bang như thế nào?
Đầu tiên là chúng ta phải hiểu là cái số đại cử tri này sẽ được chia theo số lượng đại biểu của mỗi bang ở trong hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Thì Quốc hội Hoa Kỳ có Thượng viện và Hạ viện. Thượng viện là Senate, gồm có 100 thượng nghị sĩ, và Hạ viện là House of Representatives, gồm có 435 hạ nghị sĩ. Ban đầu thì Hạ viện chỉ có 59 ghế, nhưng mà số ghế này tăng dần theo sự phát triển của dân số Mỹ. Đến giờ nó là 435 thì Hạ viện quyết định là không tăng nữa. Quay lại cái cách mà chia ghế ở trong Quốc hội Mỹ, thì đối với Thượng viện, mỗi tiểu bang sẽ có 2 thượng nghị sĩ, và con số này là không thay đổi từ khi Mỹ thành lập đến bây giờ. Còn số hạ nghị sĩ của mỗi bang được phân bổ dựa trên dân số của mỗi tiểu bang. Tiểu bang California có 53 ghế hạ nghị sĩ, bởi vì là dân số đông nhất trong số các bang của nước Mỹ. Còn Alaska chỉ có 1 ghế hạ nghị sĩ, vì dân số ít nhất. Dân số của mỗi tiểu bang được thống kê cứ 10 năm một lần, và vì số ghế giới hạn ở mức tối đa là 435, nên là bang nào giảm dân số thì sẽ bị mất ghế, và bang nào tăng dân số thì sẽ được tăng ghế. Mỗi tiểu bang sẽ nhận được số phiếu đại cử tri bằng với số ghế của mình trong hai viện, tức là cái phiếu đại cử tri ở trong cái bầu cử tổng thống Mỹ nó sẽ bằng là số ghế ở trong hạ viện cộng với số ghế ở trong thượng viện. Ví dụ như là tiểu bang California có 53 ghế trong hạ viện cộng với 2 ghế trong thượng viện thì tiểu bang này sẽ có 55 phiếu đại cử tri. Nếu mà chúng ta cộng toàn bộ số ghế trong thượng viện là 100 và số ghế trong hạ viện là 435 thì sẽ được 535 ghế. Nhưng số đại cử tri thì nó lại là 538, bởi vì có một trường hợp đặc biệt là Washington DC, tức là cái thủ đô của Hoa Kỳ ấy, thì thủ đô Washington DC không được công nhận là một tiểu bang, cho nên là không có ghế trong thượng viện và chỉ có một ghế ở hạ viện. Nhưng mà địa hạt này thì lại được cấp tới 3 phiếu đại cử tri trong cái cuộc bầu cử tổng thống. Do vậy con số nó trở thành 538.
Như vậy thì toàn nước Mỹ hiện nay có 538 phiếu đại cử tri. Một ứng cử viên nếu mà muốn đắc cử tổng thống thì phải đạt được tối thiểu là 270 phiếu. Trong trường hợp mà không ai đạt được 270 phiếu này ấy, hoặc là các ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì Hạ viện sẽ bầu tổng thống, đúng không? Thế thì cái việc phân chia suất đại cử tri như thế nó có ảnh hưởng thế nào đến cái tính tự do theo định nghĩa của Canaro hay không? Tức là ý em là cái luật bỏ phiếu đấy ấy, thì ý kiến của người dân Mỹ, mỗi người một phiếu, nó có hoàn toàn ngang hàng với nhau hay không? Hay là có cái sự áp đặt nào theo kiểu là ý kiến của một số người sẽ có ảnh hưởng lớn hơn những cái người khác hay không?
Theo thể thức của Mỹ thì là có. Nếu mà xét ở trên số ghế hạ nghị sĩ trên dân số, thì bang có dân số đông nhất là California, có 40 triệu người và được chia 53 ghế hạ nghị sĩ, thì tính ra là mỗi hạ nghị sĩ sẽ đại diện cho khoảng 750.000 người. Thì nó sẽ tương đương với ví dụ như là bang Vermont là bang ít người có dân số thấp nhất, khoảng 700.000 người, thì cũng sẽ chỉ có một đại diện trong Hạ viện. Như vậy là nó tương đương nhau. Nhưng khi mà tính sang Thượng viện thì vẫn là bang California, vẫn là 40 triệu người, sẽ có 2 ghế trong Thượng viện. Trong khi đó vẫn là bang Vermont, vẫn có 700.000 người, vẫn là có 2 ghế trong Thượng viện. Tức là cái tỷ lệ đại diện ở California là một thượng nghị sĩ sẽ đại diện cho 20 triệu dân. Còn ở Vermont là một thượng nghị sĩ đại diện cho 350.000 dân. Tức là chênh nhau khoảng 60 lần. Có nghĩa là nếu mà xét về cái ảnh hưởng của một cử tri Mỹ lên Thượng viện thì có thể nói là một cử tri ở bang Vermont có ảnh hưởng gấp 60 lần một cử tri ở bang Cali, cho dù hai người đó là hoàn toàn tương đương về mặt quyền công dân ở Mỹ. Còn nếu chúng ta quay sang cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì cái số đại cử tri đoàn ở trong cái cuộc bầu cử đó thì nó là cái số trung bình giữa hai con số trên. Như vậy thì bang Cali có 53 cộng 2 là 55 đại cử tri, còn bang Vermont là có 2 cộng 1 là 3 đại cử tri. Như vậy thì cái tỷ lệ đại diện nó cũng sẽ ở mức trung bình giữa cái tỷ lệ giữa Hạ viện và Thượng viện. Như vậy chúng ta tính ra là ở bang Cali thì một đại cử tri đại diện cho cỡ khoảng 700.000 người. Trong khi đó thì một đại cử tri ở Vermont sẽ đại diện cho cỡ khoảng 200.000 người. Có thể nói là ở trong cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì một cử tri ở Vermont có giá trị bằng khoảng 3 cử tri ở Cali. Như vậy chúng ta thấy ở Mỹ chỉ có 3 cái cuộc bầu cử thôi, là tổng thống này, Thượng viện và Hạ viện. Thì ở mỗi cuộc bầu cử, cái ảnh hưởng của mỗi cử tri nó đã khác nhau rồi.
Cái cơ chế bầu cử như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương quan quyền lực giữa các bang ấy?
Như vậy chúng ta đã thấy là cái cơ chế đại cử tri nó khiến cho cái cán cân quyền lực nó nghiêng rất mạnh về các bang vùng sâu, vùng xa, nếu mà xét theo tỷ lệ dân số. Như phân tích ở trên thì một cử tri ở Vermont có giá trị bằng 3 người ở Cali. Cái nghịch cảnh này nó đã tạo ra cái trường hợp như là người thắng ở trong cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhưng lại có số phiếu phổ thông thấp hơn người thua, tức là được ít người ủng hộ hơn nếu mà xét trên phạm vi toàn quốc. Như chúng ta cũng biết là trong các cuộc bầu cử bình thường các nước khác thì chúng ta coi là đương nhiên người có nhiều phiếu hơn là người được tập thể tin tưởng hơn, được người nhiều người mong muốn ủy thác hơn, và người đó sẽ có tính đại diện, sẽ có chính danh hơn để điều hành đất nước. Nhưng mà cái nghịch cảnh ở Mỹ nó khiến cho tình trạng là người thắng lại là người được ít người bầu hơn, cho dù nó vẫn đúng luật chơi, thì khiến cho là khi mà điều hành thì cái người thắng đó, cái tính chính danh nó bị giảm đi. Khi mà điều hành đất nước thì anh ta sẽ bị nhiều người nói rằng ok, anh là người thắng đấy, anh là người được điều hành đấy, nhưng mà thực ra anh không được nhiều người ủng hộ đâu. Cho nên là khi điều hành ông sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cái cơ chế winner take all này cũng khiến cho những cái bang chiến trường ở trong nước Mỹ mới được người dân quan tâm. Bang chiến trường là bang như thế nào? Ví dụ như là bang California là một bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất, 55 phiếu, nhưng mà hầu như không bao giờ được các ứng viên tổng thống ghé thăm. Bởi vì sao? Bởi vì bang này có tỷ lệ người ủng hộ đảng Dân Chủ nó ở mức khoảng 60-70% và luôn luôn như thế. Ứng viên đảng Cộng Hòa cho dù họ có đầu tư như thế nào không thể lật ngược tình huống, tình thế ở California. Và ngược lại, bang Dân Chủ họ cũng rất là tự tin, cho dù họ không cần phải làm gì ở bang Cali thì họ vẫn sẽ thắng ở đó. Và vì thế cho dù cái bang này là bang đông dân nhất, có nhiều phiếu nhất, nhưng mà lại là một trong những bang mà được ít ứng viên quan tâm nhất. Và cái sự quan tâm và cái ngân sách quảng cáo, ngân sách truyền thông của các ứng viên họ thường sẽ chỉ tập trung ở trong khoảng 10 bang, gọi là những bang chiến trường. Đây là những cái bang mà tỷ lệ chênh lệch về mặt ủng hộ giữa hai đảng nó chỉ ở trong khoảng một chữ số. Khi đó thì các ứng viên họ sẽ dồn hết toàn bộ tiền bạc để chạy rất là nhiều quảng cáo, tổ chức rất là nhiều sự kiện, đến vận động tranh cử liên tục ở những cái bang này để tìm cách là kéo tỷ lệ ủng hộ nó vượt mức quá bán. Và khi đó thì chúng ta thấy rõ ràng là người dân ở những cái bang chiến trường này họ sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với những cái bang như là California hay là Vermont, khi mà những cái bang Cali đó họ đã rất là rõ ràng rồi, ứng viên họ không quan tâm nữa. Còn những cái bang chiến trường thì người dân có thể đưa ra mặc cả, nếu anh muốn nhận được ủng hộ của tôi và cái ủng hộ của tôi nó rất là quan trọng nhất ở trong cái cuộc bầu cử thì anh sẽ phải đưa ra những cái chính sách có lợi hơn cho chúng tôi. Nếu mà xét về lý thuyết Ken Arrow thì rõ ràng là những người dân ở những cái bang chiến trường này họ sẽ có nhiều quyền lực, họ sẽ có nhiều tiếng nói hơn ở những cái bang còn lại.
Thế thì nói đi cũng phải nói lại, Electoral College nó có lợi điểm gì không anh?
Nó cũng có những lợi điểm nhất định, không phải tự nhiên mà người Mỹ họ vẫn giữ cái thể chế này. Ví dụ như là một cái ưu thế của đại cử tri là trong những cái cuộc bầu cử nó rất là thiết sao. Ví dụ như là cuộc bầu cử năm 2000 giữa ông George Bush và ông Al Gore thì đó là một cái cuộc bầu cử mà nếu mà xét trên số phiếu phổ thông cả nước thì ông Gore nhiều hơn ông Bush chỉ 0,5% thôi. Còn nếu mà xét theo số đại cử tri thì ông Gore và ông Bush cũng có số lượng ủng hộ tương đương nhau. Một cái phần quyết định ở đại cử tri nó nằm ở 25 phiếu đại cử tri của bang Florida. Ở bang này thì có gần 10 triệu cử tri, nhưng mà khi mà kết quả cuối cùng thì hai ông chỉ chênh nhau có khoảng 500 phiếu thôi, tức là một tỷ lệ rất nhỏ. Và trên cả nước thì nó cũng chỉ là 0,5% thôi, cũng là một tỷ lệ rất nhỏ. Thì theo lệ thông thường ấy, với những cái cuộc bầu cử có tỷ lệ nhỏ như vậy thì người ta sẽ cần phải tiến hành kiểm phiếu lại, đếm lại phiếu trên toàn bộ đất nước để xem là nó có sai sót gì không. Thì ví dụ như là phải đếm lại phiếu trên toàn bộ nước Mỹ chẳng hạn, cái chi phí bỏ ra, cái thời gian phải bỏ ra nó sẽ rất là lớn. Nhưng mà trong cái trường hợp cụ thể của năm cuộc bầu cử năm 2000 này thì người ta chỉ phải tiến hành kiểm phiếu lại ở bang Florida thôi. Nó sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hơn rất là nhiều.
Thế thì tại sao các cha già dân tộc của Mỹ lại nghĩ ra cái cơ chế bầu cử tri đoàn phức tạp như này anh?
Cái hình thức bầu cử đại cử tri đoàn này được sinh ra trong điều kiện đặc thù của nước Mỹ là một nước liên bang, tức là sự kết hợp của nhiều tiểu quốc gia. Cái chữ United States có cái chữ state trong tiếng Anh, chúng ta có thể dịch ra là bang, nhưng có thể dịch ra là một quốc gia. Ví dụ như là ở Việt Nam chẳng hạn là một quốc gia thống nhất, không có bang gì cả. Thì ở Hà Nội hay Thanh Hóa thì chúng ta có chung cái hệ thống pháp luật, chung cái thể chế chính trị xã hội. Còn ở Mỹ thì các bang hết sức độc lập với nhau, bởi vì là trước khi thành lập Liên bang Mỹ, Liên bang Hoa Kỳ thì mỗi bang nó là một cái tiểu quốc gia rồi, nó tồn tại trước khi cái liên bang hình thành. Do đó khi mà các bang này quyết định góp gạo thổi cơm chung với nhau để thành lập liên bang thì họ vẫn giữ cái hệ thống pháp luật, cái hệ thống chính quyền từ trước đó. Do đó thì họ cần thiết kế một cái hệ thống bầu cử để đảm bảo cái tính chất liên bang này, tức là không bị những cái bang, ví dụ như là cái bang dân số quá đông như California hay là New York, họ lấn át những cái bang còn lại. Thì cái hệ cơ chế đại cử tri để đảm bảo là những cái bang nhỏ hơn vẫn sẽ có tiếng nói quan trọng trong cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Một cái khía cạnh khác là khi những cái nhà lập pháp Mỹ tiến hành viết cái luật bầu cử năm 1788 á, thì khi đó cái cuộc bầu cử Mỹ thực ra là cái cuộc bầu cử đầu tiên để chọn ra người đứng đầu đất nước. Trước đó thì người ta chỉ tiến hành bầu cử để chọn ra quốc hội thôi, sau đó quốc hội sẽ bầu ra người đứng đầu. Hoặc là một cái thể chế rất là phổ biến lúc đấy là vua, tất cả các nước quốc gia đều có vua. Nước Mỹ là nước đầu tiên và ở thời điểm đó là duy nhất trên thế giới tiến hành bầu người đứng đầu đất nước. Thì khi đó những cái người lập pháp ở nước Mỹ họ sợ rằng nếu mà để quốc hội bầu tổng thống thì tổng thống sẽ bị chi phối quá nhiều bởi quốc hội, và họ muốn giữ cái tam quyền phân lập, họ muốn tổng thống độc lập tương đối với quốc hội, cho nên họ quyết định là không cho quốc hội bầu tổng thống. Trong khi đó thì nếu mà để cho người dân bầu trực tiếp tổng thống thì như đã phân tích ở trên ý, ở thời cổ đại thì nó chưa có nhiều thông tin, người dân có thể là không đủ thông tin để biết được ai là sẽ là người xứng đáng. Người dân thì dễ dàng bị lừa mị mua chuộc, cho nên họ cũng không đủ tự tin để trao cái quyền bầu cử trực tiếp cho từng người dân một. Và họ sẽ dùng một cơ chế gọi là trung gian, là đại cử tri này.
À đấy, khi mà anh nhắc về thể chế liên bang cũng như là những cái lo ngại về việc có sự thao túng chi phối hoặc là bởi quốc hội hoặc là thao túng bởi một cái nhà lãnh đạo dân túy lừa mị mua chuộc được số đông ấy, thì em nghĩ nó đều đưa về một cái bài toán cơ bản nữa của thể chế dân chủ. Như có nhắc đến ở trên ấy, thì nếu mà ta có một xã hội mà mọi người đều được tham gia, đều được đóng góp vào cái quyết định cuối cùng, thì có nghĩa là cái xã hội này nó cho phép tồn tại sự khác biệt. Mà khi đã có sự khác biệt, muốn giữ được hòa bình, thì bài toán đầu tiên là sẽ cần phải có một cơ chế đồng thuận để đưa ra được quyết định của tập thể. Cơ chế này nó phải cho phép thay đổi, cho phép thương lượng và tái thương lượng. Thế nên là ta mới có bầu cử theo nhiệm kỳ, thay vì là nhà lãnh đạo tại vị cho đến lúc chết. Và bài toán thứ hai, bài toán lớn thứ hai của dân chủ ấy, đấy là cần phải tạo ra được sự cân bằng quyền lực trong xã hội. Bởi giữa cái nhóm người có mục tiêu và ý chí khác nhau, nếu một nhóm hoặc một vài nhóm có đặc quyền có thể thao túng chính trị bằng cách này hay cách khác để mà luôn luôn định hình được cái quyết định tập thể cho nó có lợi cho mình ấy, thì cái hòa bình trong xã hội nó không thể tồn tại bền vững được. Thế nên là khoa học chính trị phương Tây người ta mới thiết kế ra một loạt các cái thể chế pháp quyền để tạo được cái sự cân bằng quyền lực này. Ví dụ đầu tiên là separation of powers, có nghĩa là phân lập quyền lực. Thế thì anh có thể giải thích cho em một cách đơn giản và dễ hiểu nhất có thể về cái cơ chế phân lập quyền lực này được không?
Separation of powers, phân lập quyền lực là việc phân chia quyền lực nhà nước ra thành nhiều nhánh, nhiều cơ quan, nhiều bộ phận khác nhau. Nếu phân chia quyền lực theo chiều ngang thì ta có cái mô hình được nhắc đến rất là nhiều là tam quyền phân lập. Quyền lực nhà nước được chia thành lập pháp, hành pháp và tư pháp cho ba cơ quan độc lập nắm giữ. Mức độ và hình thức phân lập này thể hiện khác nhau giữa các quốc gia. Sự khác nhau cơ bản là ở sự độc lập tương đối giữa nguyên thủ, người đứng đầu nhánh hành pháp với quốc hội là nhánh lập pháp. Ví dụ ở Hoa Kỳ thì tổng thống nắm giữ quyền hành pháp và độc lập với cơ quan lập pháp là lưỡng viện quốc hội. Còn như ở nước Đức thì tổng thống hay là nguyên thủ quốc gia hầu như là chức vụ mang tính nghi thức. Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao. Chính phủ và thủ tướng là cơ quan được ủy quyền hành pháp và được quốc hội bầu ra. Còn ở Pháp thì tổng thống lại là người nắm nhiều quyền hơn. Tổng thống chi phối mạnh mẽ thủ tướng và chính phủ và có quyền chọn thủ tướng. Nhưng quốc hội thì có quyền bãi miễn thủ tướng. Mặt khác thì nếu phân chia quyền lực nhà nước theo chiều dọc, tức là việc phân chia quyền lực giữa chính quyền địa phương của tỉnh hay là bang với chính quyền trung ương, như trường hợp nhà nước liên bang của Mỹ, thì thể chế liên bang thường được chọn bởi các nước lớn, đa sắc tộc, đa tôn giáo hay ngôn ngữ. Nó có cái điểm tốt là chính sách được quyết định bởi chính quyền địa phương sẽ phù hợp với nguyện vọng của dân chúng của địa phương đó hơn, bởi vì họ hiểu tình hình và có trách nhiệm giải trình trực tiếp với người ở cái địa phương đó, thay vì đợi trung ương, hay chúng ta hay gọi là nước xa không cứu được lửa gần đó. Tuy nhiên thì cái mô hình này thì lại gặp phải vấn đề là sự cạnh tranh, rồi sự không thống nhất giữa các chính quyền địa phương. Các chính quyền địa phương này khó đạt được cái sự đồng thuận, hoặc là cái hệ thống nó quá là phức tạp, bởi vì là mỗi địa phương lại có một cái cơ chế chính sách, một cái hệ thống khác nhau. Nó có thể trùng lập, nó có thể có rất là nhiều điểm không thống nhất. Bên cạnh đó thì việc phân quyền theo chiều dọc cũng có thể là việc phân quyền giữa một nhà nước với các tổ chức cao hơn cả nhà nước như là Liên minh châu Âu chẳng hạn.
Ok, tiếp theo checks and balances, kiểm soát và cân bằng nghĩa là gì?
Ở đây check có nghĩa là kiểm tra, còn balance nghĩa là cân đối. Tức là đó là một cái cơ chế làm sao để các nhánh quyền lực nhà nước, và đây là hành pháp, lập pháp, tư pháp, sẽ giám sát lẫn nhau để ngăn chặn một nhánh có quá nhiều quyền lực. Ví dụ ở Mỹ thì người đứng đầu nhánh hành pháp là tổng thống, có quyền điều hành công việc hàng ngày của đất nước. Nhưng tổng thống sẽ phải chịu cái sự giám sát của quốc hội là cái nhánh lập pháp cao nhất. Quốc hội sẽ có quyền phê chuẩn những cái bổ nhiệm, những cái nhân sự quan trọng nhất ở trong chính phủ, cũng như là quyết định ngân sách hoạt động của chính phủ. Và thậm chí là quốc hội có quyền phế truất tổng thống. Còn nhánh tư pháp thì được đứng đầu bởi tối cao pháp viện Hoa Kỳ, gồm có 9 vị thẩm phán. Thì những cái vị thẩm phán này được chỉ định trọn đời, có nghĩa là họ sẽ không bị phụ thuộc là nếu mà một tổng thống mới lên thì họ sẽ bị bổ nhiệm lại và họ sẽ phải phục tùng cái vị tổng thống đó. Họ có toàn quyền tự do để đưa ra quyết định theo sự hiểu biết của mình đối với pháp luật. Một cái cơ chế rất quan trọng khác của cái nhánh tư pháp Mỹ gọi là Judicial Review, tạm dịch là tòa án hiến pháp. Trong đó thì các thẩm phán có quyền xử các hành động của hành pháp có vi hiến hay không. Ngoài ra còn có quyền xác định các luật của luật pháp đưa ra có hợp hiến hay không. Thì tóm lại, checks and balance của Mỹ nó thể hiện ở chỗ là tổng thống thì có quyền đề cử thẩm phán tối cao. Sau đó thì quốc hội sẽ phê chuẩn những cái vị thẩm phán tối cao đó. Sau đó thì các vị thẩm phán tối cao này lại có quyền quyết định xem là cái quyết định của tổng thống đưa ra hay là cái luật mới mà quốc hội đưa ra nó có phù hợp với hiến pháp hay không. Thì tất cả những cái cơ chế này để đảm bảo là không có ai trong cái cơ quan chúng ta vừa nói có quyền lực tuyệt đối để đổ trắng thay đen tất cả những quyết định của mình.
Vâng ạ, thế còn System of Representation, là hệ thống đại diện thì sao anh?
Hệ thống đại diện ở đây có nghĩa là cái cách bầu chọn người đại diện cho toàn thể người dân trong một nước. Thì ở trên thế giới thì có hai cái hình thức phổ biến, một là đơn viện, hai là lưỡng viện. Ở các nước theo thể chế lưỡng viện, tức là có hai viện trong quốc hội, thì cái quyền lực của hai viện này sẽ khác nhau. Thường thì hạ viện sẽ mạnh hơn và là viện lập pháp có thể thay đổi chính phủ. Còn thượng viện thì có quyền phủ quyết. Có những nơi như là Anh ấy, thì thượng viện thì chỉ mang tính chất tượng trưng thôi. Tức là chỉ gần như là rubber stamp, bất cứ cái gì hạ viện thông qua thì thượng viện cũng sẽ mặc định thông qua luôn. Ngoài ra thì hệ thống đại diện còn có thể là các đảng chính trị, các đảng này đại diện cho các nhóm người khác nhau về mặt tôn giáo, sắc tộc, giai cấp, khung hướng chính trị. Có những nước chỉ có một đảng như Việt Nam và có những nước có rất là nhiều đảng, như là Indonesia chẳng hạn, có đến 24 đảng.
Thế thì nói thêm một chút về thể chế lưỡng viện đi. Tại sao lại cần tận hai viện trong cơ quan lập pháp anh?
Thì về mặt lịch sử thì cái thể chế lưỡng viện ban đầu được hình thành để đại diện cho các giai cấp xã hội khác nhau với những mối quan tâm, quyền lợi khác nhau trong các cơ quan lập pháp. Ví dụ như cái quốc hội đầu tiên có thể chế lưỡng viện này là ở Anh, bao gồm thượng viện là House of Lords, tức là cái viện dành cho quý tộc,
và thứ hai là cái hạ viện là House of Commons, tức là cái viện, cái quốc hội dành cho thường dân. Còn ví dụ như ở Mỹ thì những người viết hiến pháp như là James Madison chẳng hạn, ban đầu ông ấy lo ngại về mob rule, tức là đám đông những người dân nghèo có thể dùng quyền lực chính trị của mình để đòi chia lại hoặc lấy đi tài sản của những người tư sản giàu có hơn. Thế nên ông có ý là muốn giữ quyền lực trong tay thượng viện. Vào thời điểm đó là cũng do một nhóm người tạm gọi là quý tộc, elite ở trong xã hội, và ông ý cho rằng là những người đó có khả năng hơn và giàu có hơn, có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn để bảo vệ quyền tư hữu tài sản, là một trong những cái quyền bất khả xâm phạm trong hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên sang thế kỷ thứ 18 thì cái quan điểm này cũng dần được thay đổi, và người ta tập trung hơn vào việc đại diện cho người dân nói chung thay vì cho các giai cấp cạnh tranh trực tiếp với nhau. Ở các nước liên bang thì lưỡng viện được coi là một cái cơ chế để bảo vệ hệ thống liên bang. Ví dụ như ở Mỹ, chúng ta phân tích ở trên thì mỗi bang dù lớn hay nhỏ thì đều có hai thượng nghị sĩ, đảm bảo dù bang lớn hay bang nhỏ thì cái quyền lực ở trong thượng viện cũng như nhau. Ngoài ra thì với hai viện lập pháp thì người ta cũng hy vọng là chất lượng viết luật cũng sẽ được tốt hơn, bởi vì là ví dụ như là hạ viện viết ra luật thì thượng viện sẽ kiểm tra lại lần nữa để kiểm tra lại kỹ càng hơn. Nhưng nó cũng dẫn đến tình trạng là sẽ có nhiều tranh cãi hơn, thậm chí là rất là nhiều trường hợp rơi vào ngõ cụt không thể ra được luật.
À đấy, nếu mà nói về mob rule ấy, thì có nhiều thể loại lắm. Đầu tiên đúng như anh nói ấy, thì một trong những cái lo ngại của những cái người nghiên cứu về thể chế chính trị là cái việc cạnh tranh giữa các giai cấp khác nhau, đặc biệt là trong một xã hội mà có cái sự chênh lệch giàu nghèo lớn ấy, thì khả năng cao là tồn tại các nhóm có tiền có quyền sẽ dùng ảnh hưởng của mình để củng cố cái đặc quyền đặc lợi của họ. Song song với nó thì cũng lại có khả năng là số đông sẽ muốn dùng cái quyền lực chính trị để mà đòi hỏi các cái chính sách redistribution, chia lại của cái vật chất trong xã hội. Thì cái khả năng này nó cũng sẽ lớn. Thì đây là cái bài học mà ta đã có thể thấy được từ những cái sự kiện lịch sử như là cách mạng Pháp này, cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, hay là cái cách ruộng đất ở Việt Nam chẳng hạn.
Thì về cái vấn đề đấu tranh giai cấp này thì những cái học giả khác nhau họ có những cái quan điểm rất là khác nhau. Ví dụ James Madison, người viết ra hiến pháp Mỹ, thì ông ấy nghĩ rằng là ban đầu nên chia để trị, tức là tách số đông ra thành những cái nhóm nhỏ, faction nhỏ để họ không liên kết được với nhau. Nhưng mà đồng thời thì ông ấy cũng mong là sẽ tập trung được quyền lực ở một số những người có khả năng nhất trong xã hội, gọi là tầng lớp elite ấy. Còn ngược lại thì Aristotle, một nhà triết học Hy Lạp, thì cho rằng nhà nước sẽ nên là một nhà nước welfare state, tức là không phải hạn chế dân chủ mà là hạn chế đói nghèo, làm giảm chênh lệch giàu nghèo bằng cách tăng các chính sách an sinh xã hội. Tóm lại là quan điểm khác nhau sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến lựa chọn thiết kế thể chế khác nhau.
Vâng, đúng rồi. Với cả là đấu tranh giai cấp ấy, thì nó không phải là cái vấn đề duy nhất khi mà người ta nhắc đến mob rule. Thì còn một cái nữa, đấy là Tyranny of the Majority mà Alexis de Tocqueville viết khá kỹ trong cái cuốn Democracy in America, nền dân trị Mỹ. Thì ông ấy là một học giả người Pháp nghiên cứu về cái gọi là The American Experiment, tức là cái thí nghiệm dân chủ của Mỹ, để mà so sánh với các mô hình ở châu Âu. Có thể lưu ý là cái bối cảnh và thời điểm đó ấy, thì mô hình dân trị của Mỹ nó là một cái mô hình hoàn toàn mới và khác hẳn với Pháp, khi mà nước này trải qua nào thì từ thể chế quân chủ chuyên chế này cho đến cách mạng Pháp thì bạo loạn xảy ra khắp nơi này, rồi lại thành cái nước Cộng Hòa theo kiểu chuyên quyền của Napoleon. Thế thì các cái học giả người Pháp họ rất là tò mò xem là ở Mỹ cái mô hình dân chủ nó hoạt động như thế nào. Thì Alexis de Tocqueville ông đã nói như này: ở Mỹ tôi nhìn thấy nhiều hơn cả nước Mỹ, tôi tìm kiếm hình ảnh của một nền dân chủ với các cách tiếp cận riêng của nó, tính cách của nó và cả những định kiến và đam mê của nó. Thế thì de Tocqueville ông ấy có nhận thấy là khi chuyển sang thể chế dân chủ thì cái public opinion, cái công luận ấy, nó có thể trở thành một cái quyền lực rất là lớn mà số đông sẽ dùng để áp đặt cái sự chuyên chế lên những cái nhóm thiểu số không được ưa chuộng, hay là những cái cá nhân ở bên rìa của xã hội. Thì chính triết gia Socrates cũng đã rất là hoài nghi về thể chế dân chủ, bởi vì theo ông thì cái việc bầu cử nó là một cái kỹ năng mà người ta phải có kiến thức, phải học, phải suy nghĩ kỹ càng thì mới làm được, chứ không phải là ai cũng có thể cứ bầu theo cảm tính. Chính Socrates cũng đã bị xử tử khi mà 52% trong bồi thẩm đoàn 500 người của Athens bỏ phiếu quyết định rằng là ông này có tội gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ của cái thành phố này. Do vậy thì ta có thể thấy là quyền lực của đám đông cũng cần phải có cơ chế để kiểm soát, giống như khi ta nghĩ đến kiểm soát quyền lực của nhà nước vậy. Tự do trong suy nghĩ và lý trí trong tư duy để đưa ra quyết định độc lập là cái điều rất quan trọng để thể chế dân chủ có thể làm việc được. Thì Aristotle cũng đã tóm tắt cái điều này bằng một cái cụm từ là a leveling spirit, tức là một cái nền dân trị nó cần có những công dân tự do, có khả năng tư duy lý trí, có tinh thần đóng góp, tham gia và biết suy nghĩ cho lợi ích chung, chứ không phải chỉ bo bo nghĩ cho riêng mình. Thì Tocqueville ấy, ông ấy chỉ trích rằng là ở Mỹ có thể có cái thể chế pháp luật cho phép và bảo vệ tự do ngôn luận, thế nhưng mà dân chúng ấy thì chưa hẳn là đạt được cái tự do và cái lý trí cần thiết này. Lại cộng thêm là chủ nghĩa cá nhân coi trọng vật chất hưởng thụ thì sẽ gây hại cho cái nền dân trị, có thể dẫn đến thao túng và chuyên chế bởi cái ý kiến số đông, cái tyranny of the majority đấy. Tuy nhiên thì ông ấy cũng nhận định một cái điều như thế này, đấy là ngoài những thể chế pháp luật theo kiểu hard rule, hard power, nôm na là quyền lực cứng ấy, thì còn có những cái thể chế dân sự, văn hóa xã hội hay là quyền lực mềm đóng cái vai trò là chất keo gắn kết cho cái xã hội dân chủ. Ở Mỹ thì họ ngoài cái thể chế pháp luật cứng kia thì họ còn có các cái tổ chức xã hội dân sự hoạt động rất là sôi nổi, có tinh thần của đạo Thiên Chúa, răn dạy con người không được tha hóa, phải tu dưỡng, phải có trách nhiệm với cộng đồng, cái câu chuyện về The Good Samaritan ấy. Và thêm bên cạnh đó thì còn có cái văn hóa Township Democracy, tức là dân chủ tại địa phương, tại ngay cái thị trấn mà người ta sinh sống. Ở những cái nơi như thế, người ta tham gia vào các cái hoạt động chính trị một cách trực tiếp với cái tinh thần đóng góp và tự do. Thì tóm lại, một cái văn hóa mà nó dân chủ thì cũng là một cái cultural capital, là nguồn tài nguyên quan trọng để quyết định xem cái xã hội đó nó có thể thực hành được dân chủ hay không.
Ok, nói về văn hóa và việc đi bầu thì ngay cả ở Mỹ hay các quốc gia phát triển thì cũng không phải nó tự nhiên mà nó có. Ví dụ như là ở Mỹ thì cái cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên diễn ra vào năm 1788, thì cũng lưu ý là nước Mỹ là nước đầu tiên tiến hành tổ chức một cuộc bầu cử rộng rãi để lựa chọn người đứng đầu đất nước. Trước đó thì có thể là cũng có bầu đứng đầu đất nước đấy, nhưng mà sẽ hoặc là bầu qua quốc hội, hoặc là có thể là chỉ có quý tộc bầu với nhau thôi. Ví dụ như là đế quốc La Mã Thần Thánh thì cứ mỗi khi vua chết thì quý tộc của toàn bộ châu Âu sẽ tụ tập trung lại vào một địa điểm để bầu ra hoàng đế của đế chế La Mã Thần Thánh. Nhưng mà nó chỉ là quý tộc thôi chứ không phải là toàn bộ công dân của cái nước đó. Ở cái thời điểm năm 1788 thì khi nước Mỹ họ tiến hành cuộc bầu cử đầu tiên ấy, thì ở cái thời điểm đấy nó cũng chỉ có những người da trắng sở hữu đất đai quyền bầu cử thôi, chứ không phải tất cả mọi người. Mà ở cái thời điểm đó thì cái việc cái cách thức bầu cũng cực kỳ là thú vị. Nên nhớ là ở cái thời điểm năm 1788 thì công nghệ in ấn chưa phát triển, công nghệ sản xuất giấy chưa phát triển, người ta chưa thể sản xuất ra phiếu bầu như đại trà như ngày nay. Vậy thì không có phiếu thì người ta bầu như thế nào? Một cái thực tế khác thì khi mà viết ra hiến pháp Mỹ và luật bầu cử của Mỹ thì người ta cũng chỉ quy định là mỗi bang sẽ cử ra đại diện để đi bầu tổng thống Mỹ, chứ người ta không quy định cụ thể là các bang sẽ chọn ra đại diện như thế nào. Cho nên là việc bầu đại diện của từng bang nó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của mỗi bang, và hầu hết các bang họ tổ chức cái việc bầu cử giống như một cái lễ hội của toàn dân. Ở thành phố thì nó sẽ được tổ chức một cách vô cùng náo nhiệt, giống như là một cái festival ấy. Trong đấy thì sẽ có diễu hành này, sẽ có diễn thuyết này, sẽ có tranh luận này. Tất cả ứng viên của cái cuộc bầu cử đó, họ có thể họ sẽ tổ chức những cái bàn diễn thuyết, công bố cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình. Sau đấy thì mọi người sẽ, những cái đám đông họ sẽ tụ tập và họ sẽ lắng nghe, họ có thể cheers, họ có thể phản đối, họ sẽ la ó, nó rất là vui. Và tương tự diễn ở vùng nông thôn thì người ta sẽ tổ chức vào các dịp chợ phiên. Chợ phiên thì mọi người cũng biết rồi, nó sẽ là cái dịp mà cả một cái khu vực tụ tập lại. Tại vì khi mà ở nông thôn thì cái mật độ dân số nó thấp hơn, đúng không? Nếu mà chỉ tổ chức ở từng làng, có khi là một làng nó chỉ có một vài chục mái nhà thôi, thì người ta sẽ tổ chức ở cái chợ phiên của huyện. Thì khi đó thì toàn bộ người dân của huyện họ sẽ đến chợ này, họ sẽ trao đổi này. Bên cạnh những cái chợ phiên như bình thường thì họ sẽ tổ chức những cái buổi ca hát này, buổi liên hoan tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Và trong đó thì họ cũng sẽ lồng vào những cái gọi là hình thức vận động bầu cử một cách sơ khai nhất. Và sau đó, bởi vì là không có phiếu, đúng không? Cho nên là người ta sẽ tập hợp các cử tri. Và lại nên nhớ là ở thời điểm này thì chỉ có rất là ít dân số có quyền bầu thôi. Thống kê lại là cái cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Mỹ năm 1788 chỉ có 43.000 cử tri. Nó chỉ chiếm khoảng tầm 1,8% dân số của Mỹ ở thời điểm đó. Có khi mỗi làng chỉ có vài ba người có quyền bầu thôi. Cả huyện có khi chỉ có độ khoảng vài chục người thôi. Thì tức là mọi người sẽ xếp đứng một vòng tròn này. Những người có quyền bầu thì đứng vòng tròn bên trong. Còn toàn bộ dân làng đứng xếp hàng ở vòng ngoài. Và những cái người có quyền bầu lần lượt họ sẽ sướng tên lên, sướng to lên để cả cộng đồng nghe thấy là ok, tôi bầu cho ông A hay tôi bầu cho ông B. Đây là cái hình thức bầu cử phổ biến nhất. Chúng ta tạm gọi là voice vote, bầu cử bằng giọng nói. Trong hàng trăm năm, thế kỷ thứ 18 đến 19 thì đây là hình thức gần như là duy nhất, bởi vì là chúng ta chưa có phiếu.
Nhưng mà cái voice voting kiểu hô to lên như thế này ấy thì nó nguy hiểm nhỉ? Tức là trước election thì mấy ông chính trị gia có thể làm nhiều thứ để mà mua chuộc cử tri đúng không? Đây nhá, như em đọc cái này thì nó nói là hồi xưa cái ngày trước cái ngày bầu cử ở địa phương ấy thì George Washington thì đã từng mua 46 gallon bia, một con heo, 35 gallon rượu rum, 2 gallon rượu táo và 3 lít rượu mạnh. Đây là điều mà ông ấy sẽ làm, đấy là tán tỉnh những cái người hàng xóm của mình tại cái thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, và sau đó thì ông ấy hy vọng là người ta sẽ đáp lại bằng cách bỏ phiếu cho ông. Như vậy thì nếu mà cái việc công bố phiếu bầu của mình một cách công khai ấy, nó sẽ khiến cho người ta cảm giác rất là áp lực đúng không? Khi mà một cái chủ đất lớn như ông George Washington mà mời anh một ly rượu rum và thịt nướng, rồi lại một ít bánh pudding ngô này, và anh đã có một cái khoảng thời gian rất là chill, rất là tuyệt vời trong trang trại của ông ấy ở Mount Vernon, mà bây giờ anh lại phải hô to cái lựa chọn của mình thì rõ ràng là anh phải bỏ phiếu cho George Washington còn gì.
Rõ ràng là như vậy. Ngoài ra thì ở đó cũng có một cách bỏ phiếu khác ít phổ biến hơn, là họ sẽ dùng những cái đồ vật hàng ngày như là ngô này, đỗ xanh này, đậu phộng này để làm phiếu bầu.
Dùng ngô với đỗ để làm phiếu bầu ấy hả?
À, thì ví dụ như là họ sẽ chọn ngô là đại diện cho ứng viên A này, đỗ xanh là ứng viên B này và đậu phộng là ứng viên C này. Sau đó thì lần lượt từng cử tri một họ sẽ lên chọn cái loại hạt mà họ mong muốn và xếp ra. Và sau người ta sẽ đếm xem là ứng viên nào được nhiều cái phiếu hơn. Ở đây là bởi vì không có phiếu in thành giấy nên họ sẽ dùng đồ vật để làm phiếu. Cũng có một số nơi thì họ không phải dùng cái đồ vật mà dùng sỏi. Và thực ra là ở Mỹ cái thời năm 1788 thì các cha già dân tộc của Mỹ cũng không có quá là care đến cái đó. Họ cứ để cho dân của họ vote kiểu nào cũng được. Nhưng mà cũng có một cái lưu ý là cái hít bầu bằng ống cốc hay là bằng tiếng này thì cái đặc điểm của nó là luôn luôn cái việc bầu nó phải diễn ra công khai. Bởi vì là ví dụ như bầu bằng ngũ cốc thì anh đã cháo ngô bằng đậu phộng chẳng hạn thì không ai biết được. Cho nên là việc bầu nó luôn luôn diễn ra công khai chứ không giữ bí mật như hiện tại.
Thế sau đấy thì sao anh?
Sau đấy thì như chúng ta cũng đã biết thì công nghệ in ấn thì cũng dần dần phát triển hơn, rồi bắt đầu người ta sử dụng giấy để làm phiếu bầu. Nhưng mà nó cũng rất là khác so với cách mà bầu ngày nay. Sau những năm 1788 ở Mỹ, khi mà bầu cử diễn ra thì không phải là chính quyền Mỹ người ta chuẩn bị phiếu cho từng cá nhân mà từng người, từng cử tri họ sẽ tự lo phiếu cho mình. Và người ta nghĩ ra cách như thế này, vì mỗi cái đảng ở Mỹ có đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ấy, họ đều có những cái tờ báo riêng ủng hộ mình. Cho nên là trên những cái số báo mà gần ngày bầu cử, họ sẽ in luôn lá phiếu lên tờ báo. Và sau đó thì người dân sẽ chỉ việc cắt cái lá phiếu đó rồi đem đi bầu. Trên lá phiếu thì có sẵn tên của người ứng viên của cái đảng đó. Việc này sẽ giúp người dân rất là nhiều, bởi vì ở thời điểm đó thì giấy hay là in thì rất là khó và đắt, không phải ai cũng có tiền có thể đi mua giấy thì in được. Thì họ sẽ sử dụng luôn cái lá phiếu ở trên tờ báo. Và những cái lá phiếu này thì thường là được in theo cái màu của cái đảng đó, ví dụ đảng Dân chủ màu xanh, đảng Cộng hòa màu đỏ, và nó được gọi là party ticket. Và nó cũng có một cái hệ lụy khác là bởi vì là cái tờ phiếu ấy nó có màu sắc, cho nên là khi mà anh đi bầu ấy thì anh cầm cái tờ phiếu trên tay thì thậm chí anh chưa đến điểm bầu thì người ta đã biết là anh bầu cho ai rồi. Và cả làng cả xã nó được đi bầu thì ai cũng cầm trên tay cái phiếu đấy và mọi người đều nhìn thấy cái lựa chọn của nhau. Các đảng họ bắt đầu sắp xếp người ở cái điểm bỏ phiếu. Thứ nhất là để phát phiếu cho những ai chưa có phiếu. Thứ hai nữa là họ sẽ lôi kéo, họ thấy là ví dụ ok anh bầu cho ông đỏ gì, nhưng tôi là đảng xanh. Thì nếu mà ví dụ đảng xanh ở khu vực đấy nó chiếm ưu thế hơn thì thậm chí họ có thể đe dọa những cái người mà cầm phiếu đỏ là ông phải đổi sang phiếu đúng xanh đi, nếu không tôi ông bầu xong tôi sẽ đánh ông ấy chẳng hạn, hay là ngày mai tôi sẽ đổ chất thải vào ruộng của ông, ví dụ như thế. Thì nó sẽ diễn ra một cái tình trạng là như Vân nói ở trên là mob rule, tổ chức đảng phái ở cái địa phương họ tìm cách thay đổi lựa chọn của cử tri theo cái lợi thế của mình, thậm chí là có những trường hợp có thể gây ra chết người nữa. Trong lịch sử Mỹ đã có ghi nhận những trường hợp như vậy.
Hay, lịch sử bầu bán bạo lực thế nhở? Có nghĩa là ban đầu thì cái văn hóa chính trị sơ khai ở Mỹ nó cũng có cái gì đấy rất là khoa trương, rất là gangster, mà ở đấy thì người ta sẽ phải như kiểu là làm một cái đấu sĩ để mà tham gia vào chính trị đúng không anh?
Tất nhiên thì cái lá phiếu thì nó luôn mang tính chính trị, nhưng mà khi ở cái thời điểm người ta mới bắt đầu đi bầu ấy, người ta chưa nghĩ ra hết được những trường hợp có thể xảy ra. Những cái người thiết kế luật bầu cử ấy, họ không thể ngăn hết được những cái tình huống mà bạo lực có thể bị sử dụng để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thậm chí là bạo lực không phải là vấn đề duy nhất, những người đi bỏ phiếu thì họ còn thậm chí họ còn thấy là có thể sử dụng lá phiếu của mình cho một cái thứ khác nữa. Họ có thể bán sự lựa chọn của mình để lấy tiền chẳng hạn, hay là họ đổi một cái lá phiếu để lấy một cái bánh mì sandwich với người nghèo, thì thế là ok rồi mà.
Thế đến khi nào thì người ta mới chuyển từ bầu công khai sang bầu bí mật anh?
Ở ví dụ ở Mỹ thì sau cái cuộc bầu cử đầu tiên khoảng 100 năm, tức là vào năm 1890, thì khi mà người ta thấy những cái bất công, những cái khiếm khuyết của hệ thống bầu cử công khai, thì người ta bắt đầu áp dụng một hệ thống mới gọi là Australian Ballot, tức là phiếu bầu kiểu Australia, bởi vì Australia là nước đầu tiên trên thế giới áp dụng bầu cử theo kiểu như thế này. Thì khi đó thì phiếu bầu sẽ được chính quyền in ra sẵn và cử tri sẽ không phải tự chuẩn bị phiếu nữa. Họ sẽ đến điểm bầu cử, nó sẽ là một địa điểm cố định ở trong nhà, và người ta sẽ đến và người ta điền cái lựa chọn của họ vào trong phiếu, và cái sự lựa chọn này là bí mật.
Thế bầu bí mật thì có công bằng hơn không?
Mọi người chắc là chúng ta nghe một cách gọi intuitive, một cách cảm giác, thì chúng ta sẽ thấy là bầu bí mật thì rõ ràng là công bằng hơn, bởi vì là chúng ta sẽ không còn bị đe dọa bởi những cái thế lực bên ngoài nữa, đúng không? Nhưng mà thực tế thì ở Mỹ thì khi bắt đầu áp dụng bầu bí mật thì nó không hề công bằng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái cử tri yếu thế, họ thường là những người không biết chữ. Và khi mà chính quyền in sẵn phiếu ra, rõ ràng cử tri phải biết chữ thì mới đọc được là trên phiếu có những ứng viên nào và chọn đúng cái ứng viên mình muốn. Thì cái việc bỏ phiếu đấy khi đấy trở thành một cái bài kiểm tra tập đọc. Và như các bạn đã biết, vào thế kỷ thứ 18, 19 thì tỷ lệ những người biết đọc là rất là thấp. Và nhất là những người nông dân thì chẳng hạn càng không biết đọc. Thì như vậy tự nhiên là họ bị mất cái quyền bầu cử, họ không thể bầu được với cái hình thức bỏ phiếu bí mật. Và rõ ràng là khi một cái ý tốt là muốn cái cuộc bầu cử nó công bằng hơn, thì lại thành ra hạn chế việc bầu cử của nhóm yếu thế. Và hàng thập kỷ sau cái cuộc bầu cử đầu tiên sử dụng Australian Ballot, thì khi mà tỷ lệ người biết chữ cao hơn và chiếm đa số dân số, thì hình thức bầu bí mật này mới thực sự bảo vệ được quyền bầu cử thiêng liêng của mỗi người.
À ra vậy, thì tóm lại thì nó là cả một cái quá trình, không những là thử và sai, mà còn là đấu tranh thương lượng, là thậm chí máu và nước mắt nữa đúng không? Không thể ngay lập tức mà có được đại bộ phận cử tri tự do, lý trí, mà cũng không thể ngay lập tức mà thiết lập được thể chế dân chủ phù hợp và ngon nghẻ. Cái gì cũng có cái giá của nó, và xã hội thì luôn luôn không ngừng vận động, đúng không anh?
Đúng như vậy, thì chúng ta thấy là nước Mỹ là một cái nước dân chủ, gọi là có thể nói là nổi tiếng nhất, những cái nền dân chủ đầu tiên sơ khai của thế giới. Nhưng mà nó không phải tự nhiên mà nó có, không phải tự nhiên sinh ra và đã như thế. Ban đầu thì ở Mỹ cũng chỉ có người da trắng có tài sản được đi bầu. Sau đó thì sau rất là nhiều đấu tranh, thậm chí sau cuộc nội chiến ở Mỹ, thì người da đen mới được xóa bỏ chế độ nô lệ và có quyền bầu cử. Và cũng phải sau đó rất lâu thì phụ nữ sau những rất nhiều đấu tranh thì cũng mới giành được tiếp cái quyền bầu cử. Thì chúng ta thấy là cái dân chủ ở Mỹ nó cũng không phải tự nhiên mà nó thế, không phải tự nhiên mà có dân chủ. Bản thân xã hội Mỹ họ cũng có rất là nhiều đấu tranh, rất là nhiều mâu thuẫn, và họ phải xử lý cái đó thì mới thành được cái nền dân chủ của Mỹ như hiện nay. Nhưng cái nền dân chủ như Mỹ hiện nay thì cũng không phải là hoàn hảo. Chúng ta vẫn thấy trong cái cuộc bầu cử vừa rồi, bầu cử năm 2020 vừa rồi, thì vẫn có rất là nhiều những cái than phiền về cái sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận quyền bầu cử của người Mỹ, hay là khiếm khuyết của cơ chế đại cử tri. Xuyên suốt trong lịch sử nước Mỹ thì cái thể chế dân chủ nó còn bị tác động từ rất là nhiều yếu tố khác, như là nội chiến này, khủng hoảng kinh tế hay chiến tranh thế giới. Tóm lại là cái thể chế Mỹ như hiện tại không phải sinh ra đã tốt ngay, được xây dựng và nhào nặn liên tục để phản ánh những cái diễn biến kinh tế chính trị trong xã hội Mỹ, và nó sẽ còn thay đổi nữa trong tương lai.
Vâng, quả thật em thấy là dù chỉ ngồi xem chính trị Mỹ theo kiểu khán giả xem đá bóng thôi ấy, thì có lẽ là chúng ta cũng có thể tìm thấy những cái bài học rất là hay để mà suy ngẫm về thực tế cuộc sống và xã hội ở xung quanh mình. Cảm ơn anh Tiến.
Cảm ơn Vân.
Vâng, như vậy là hôm nay chúng ta lại một lần nữa cùng nhau quan sát hiện tượng dân chủ, một thứ rất đỗi bình thường mà loa phường ngày nào cũng ra giả bên tai. Mặc dù thực ra đặt vào bối cảnh lịch sử loài người thì ta sẽ thấy nó cũng không bình thường lắm. Nói cách khác, nó còn rất non trẻ và còn có nhiều vấn đề mà xã hội cần quan tâm nghiên cứu cách giải quyết để chúng ta có thể chung sống một cách tự do và hòa bình. Chắc hẳn tới đây thì mỗi người đều đã có cho mình những ý niệm nhất định về thế nào là một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, và chúng ta sẽ tôn trọng những sự khác biệt ấy để mà trao đổi thảo luận với nhau một cách cởi mở, đa chiều hơn. Để kết lại podcast này, tôi muốn trích một đoạn mà tôi rất thích trong bộ phim Game of Thrones, trò chơi vương quyền, khi mà Varys hỏi Tyrion xem anh ta nghĩ quyền lực nằm ở đâu. Ba người đàn ông vĩ đại cùng ngồi trong một căn phòng. một vị vua, một thầy tu và một người giàu có. Đứng giữa họ là một kẻ thường dân, một kiếm sĩ giết thuê. Mỗi người trong số 3 người đàn ông vĩ đại kia ra giá để kiếm sĩ giết 2 kẻ còn lại. Ai sống? Ai chết? Phụ thuộc vào tay kiếm sĩ. Vậy sao? Hắn ta chẳng có vương miện, chẳng có vàng, cũng chẳng có sự ủng hộ của thánh thần. Hắn có thanh gươm, đấy là sức mạnh quyết định sự sống và cái chết. Nhưng nếu tay kiếm sĩ là kẻ có quyền quyết định, tại sao chúng ta lại giả vờ rằng đức vua nắm mọi quyền lực trên đời này? Khi Ned Stark mất đầu, ai là kẻ thực sự có trách nhiệm? Joffrey, tên đao phủ hay cái gì đó khác? Ông thôi đi, ta không thích đánh đố đâu. Quyền lực nằm ở nơi mà con người ta tin là nó ở đó. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast. Chúc các bạn Giáng sinh và năm mới vui vẻ.